phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải của Thiền Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong những lời tâm sự chân tình này sẽ là dịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Tiết mục trên đường tu học, hân hạnh chào tái ngộ quý khán giả. Thanh Thủy và Thanh Giang xin gửi đến hôm nay đôi lời tâm sự của anh Nhất Nguyên, vừa đến từ Austin. Anh là kỹ sư của hãng điện lực. Anh du học tại Hoa Kỳ năm 1972. Và sau đây kính mời quý khán giả cùng lắng nghe với chúng tôi.
Dạ, xin chào anh Nhất Nguyên. Xin chào mừng anh đến thung lũng Hoa Vàng.
Trước hết, Nhất Nguyên xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chị Thanh Thủy và anh Thanh Gia.
Thanh Thủy, chào anh Nhất Nguyên. Theo Thanh Thủy biết, anh đã là sinh viên du học. Thưa, lúc đó anh đến tiểu bang nào và anh học về ngành nào?
Thưa chị Thanh Thủy, tôi đến trường đại học Rolla, Missouri vào năm 1972. Tôi học về ngành điện.
Dạ, thưa anh Nhất Nguyên. Xin anh cho biết nguyên nhân nào đã đưa anh đến với pháp môn Quán Âm ạ?
Thưa anh Thanh Giang, tôi biết được pháp môn Quán Âm là do nhân ngày sinh nhật của tôi. Tôi mời ông bà cụ thân sinh ra tôi đến Bowman, Texas. Hôm đó, ông cụ của tôi có đưa một cuốn băng video và nói, đây là vị Thanh Hải Vô Thượng Sư, ngài đi hoằng pháp tất cả mọi nơi trên thế giới. Vì tò mò, ngay lập tức tôi mở ra xem.
Thưa, cảm tưởng của anh lúc đó như thế nào ạ?
Thưa chị Thanh Thủy, vì vợ tôi cũng tên là Thanh Hải, tôi mới tò mò xem cuốn băng. Mặc dù tôi không biết Vô Thượng Sư là gì cả, nhưng khi xem cuốn băng của Thanh Hải Vô Thượng Sư, tất cả những lời của sư cô nói tôi thấy thật là đúng. Và ngay đêm hôm đó, hóa thân ngài đã đến truyền pháp cho tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Từ đó, tôi bắt đầu ăn chay, vì tôi thấy hình như là tôi đã tìm cái pháp môn hay là cái vị thầy, vị sư phụ, không biết là bao nhiêu năm trời khi mà gặp được ngài, như một, có một cái sức hút không thể tưởng tượng được.
Dạ thưa anh, cái phần cũng mang anh diễn đạt rất là cảm động, nhưng mà anh có thể cho biết là cái phần nào ở trong cuốn băng mà đã làm cho anh nhận thấy rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư đúng là vị minh sư mà anh đã chờ đợi bao lâu nay?
Tất cả những lời nói của Thanh Hải Vô Thượng Sư ở trong cuốn băng đó, mỗi một chữ mà trong câu ngài nói ra đều là hoàn hảo. Tôi không biết làm sao diễn tả được. Tôi như có một cái sức hút kỳ diệu, mà tôi chỉ biết rằng đây là đại sư mà tôi đã tìm, đã hằng mong khao khát tìm kiếm.
Thế thưa anh, từ khi mà anh coi cuốn băng cho tới ngày anh thọ pháp, thời gian anh chờ đợi bao lâu anh Nhất Nguyên ạ?
Thưa, từ cái ngày mà tôi xem cuốn băng, đó là ngày 25 tháng 11, thì đến mùng 1 tháng 3 năm 1991 tôi được thọ pháp. Nhưng trong cái khoảng thời gian đó, tôi nhận được cái cuốn vấn đáp khai ngộ cuốn số 1 của một vị đồng tu gửi đến từ Houston. tôi đọc cuốn sách này không biết bao nhiêu lần trước khi tôi được thọ pháp. Khi mà được nghe nói sư phụ Thanh Hải đến Houston, Texas, thì khi mà tôi nghe cú điện thoại của một cái người bạn với lại ông cụ của tôi, thì người tôi thể là như mà bị điện giật, tôi run lên. Tôi chỉ có muốn là đi đến thẳng đến Houston, và ngay sau khi đó tôi đi đến Houston, Texas.
Dạ, thưa anh, lúc đó thì ông bà cụ thân sinh của anh có thọ pháp cùng với anh hay không ạ?
Thưa chị Thanh Thủy, thì ông cụ tôi và bà cụ tôi xin được thọ pháp, nhưng vì ông cụ bà cụ tôi tuổi đã hơn 80, thành thử ra hai vị đã được thọ pháp phương tiện. Nhưng cũng xin nói cho quý vị biết là trước đó một ngày, thì khi mà sư phụ chưa vào hội trường, thì chung quanh tôi toàn là ánh sáng và nước mắt. Và đến khi mà sư phụ lên đài, tôi chỉ khóc. Và tối hôm đó, khi mà ra ngoài gặp sư phụ, tôi nói với sư phụ rằng, thưa sư phụ, con ăn chay đã được vài tuần. Sư phụ lại nắm lấy tay phải của tôi và nói, à thôi, đi đến uống trà đi.
À, thưa anh, như vậy là anh ăn chay chỉ có một vài tuần trước khi thọ tam ấn.
Thưa anh, gia đình tôi và xã tôi theo bên Thiên Chúa giáo, thành thử ra cái lúc ban đầu tôi làm những đồ chay của tôi để ăn thì cũng có trở ngại đôi chút, nhưng mà kết quả đều qua, không có sao cả. Vì tôi có nghe thấy ở trong băng sư phụ có nói là khi sư phụ còn đi du học thì sư phụ ăn chay, sư phụ bỏ tất cả đậu này đậu nọ hay tất cả những ăn chay vào, xong sư phụ làm thành một cái nồi, xong rồi để vào trong tủ lạnh ăn. Thì thấy một cái vị thầy mà làm như vậy thì tôi nghe lời chỉ dạy của ngài và tôi cũng làm như vậy.
Tức là nấu một nồi thức ăn chay mà anh có thể ăn trong vòng một tuần, thưa,
dạ
có
vâng.
Đúng?
Dạ vâng, thì có nhiều khi thì tôi ăn buổi trưa thì tôi ăn sandwich. Thì ở trong sandwich của tôi thì có một bên là cheese, một bên là butter. Rồi tôi ăn những món ăn, thí dụ như là ăn cơm, có nhiều khi tôi ăn với rau hoặc là tôi ăn với dưa, thưa chị. Có nhiều khi bà xã tôi cũng biết có làm một ít những món đồ chay cho tôi ăn.
Thế thì sau hơn 10 năm ăn chay và tu hành, thì hoàn cảnh ở bên Texas nó có khá hơn không anh? Tại vì chắc anh cũng biết là khi anh qua Cali thì thức ăn chay bên đây rất là phong phú, nhà hàng chay cũng rất là nhiều, đặc biệt là ở San Jose. Thì anh có thể cho cái sự so sánh nhỏ nhỏ giữa Texas và California không ạ?
Dạ, đồ ăn chay ở bên Texas bây giờ cũng có rất nhiều, cũng có nhiều nhà hàng chay.
Còn khi mà anh qua đây thưởng thức cái đồ ăn ở Cali như thế nào?
Cái đồ ăn ở bên Cali mà do tất cả những đồng tu nấu ăn rất là ngon. Khi mà tôi đến Cali hay là tôi đi đến Oklahoma hay là lên Dallas, thì tôi cảm nhận rằng cái tình mà giữa đồng tu, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Có một điều mà nếu tôi nói ra thì không biết là diễn tả có được không, nhưng mà cái lòng của tôi là như vậy. Thành thử khi mà tôi gặp cả những đồng tu là tôi cảm nhận được như là tôi nhìn thấy được sư phụ, vì trong mọi người đều có hóa thân của ngài.
Xin anh Nhất Nguyên cho biết sự thay đổi cũng như là sự lợi ích mà anh đã đạt được sau hơn một thập niên anh thực hành pháp môn Quán Âm.
Thưa chị Thanh Thủy, ngay ngày đầu tiên được thọ pháp, tôi đã biết rằng sự thay đổi con người của tôi gần như là 180 độ. Ngày xưa có những cái sự giận hờn thì đã được về sau này thay đổi là chỉ có tình thương. Ngày xưa nghịch ngợm làm những cái chuyện nọ chuyện kia, ăn uống nhậu nhẹt, mặt trược nhảy đầm. Sau khi này thì tôi chỉ có muốn được tu thiện, đem trải cái tình thương ra để cùng chia sẻ với tất cả, với lại
là những người xung quanh của anh.
Những người xung quanh. Dạ. Ngày xưa có những ý tưởng không tốt bao nhiêu, thì ngày nay lại có những cái tâm được cái vị thầy dạy dỗ thì lại khác hẳn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều lành, điều tốt. Tôi rất thích đọc sách. Thứ nhất là Tức Khắc Khai Ngộ. Có nhiều khi có những sách tôi đọc tới 10 lần hay hơn. Vì mỗi lần sau khi tôi đọc thì lại có một cái sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Và khi mà tôi đọc một thời gian thì hình như tôi thấy cái vị thầy của tôi đã đọc cho tôi nghe, chứ không phải là tôi đọc.
Thưa anh, như vậy thì bạn bè, những người đồng nghiệp của anh nghĩ về anh như thế nào sau hơn 10 năm tu hành theo Pháp Môn Quán Âm ạ?
Thưa bạn bè, lúc đầu thì tôi nói ngay là cũng hơi xa lánh bạn bè. Nhưng mà về sau này, khi mà đọc những sách của sư phụ và nghe những lời băng thâu âm hay là băng thâu hình của sư phụ, thì Ngài có nói, tu tập pháp môn này là pháp môn tình thương. Chúng ta cần phải chia sẻ với tất cả những bạn bè, anh em họ hàng. Thì có nhiều khi tôi cũng đến gặp họ hay là nói chuyện với họ để chia sẻ. Và có nhiều khi cũng đến cười vui vẻ, hoặc mặc dù họ nói những cái điều gì, chúng ta cùng cười với nhau. Tại vì trong cái thời gian còn ở cái thế giới này, thì vì họ là bạn bè của chúng tôi, thành thử ra mình phải chia sẻ và chia sẻ tình thương đến tất cả mọi người. Tôi có ba điều mà sung sướng nhất trong cái cuộc đời của tôi mà không thể nào miễn bàn. Cái kỳ mà mới được thọ pháp, tôi biết ngay tiền kiếp, sau một năm 14 tháng sau, Ngài cho tôi biết là cái sự liên hệ của Ngài với tôi. Và sau trên 5 năm, tôi biết tôi là ai. Thành ra cuộc đời của tôi rất là sung sướng. Khi mà tôi nhìn thấy đồng tu, nhìn thấy cái tâm Phật của ông. Thì thành thử ra những cái khi mà sư phụ nói, những người xung quanh là Phật đó. Cái điều đó đối với tôi là nó rất là đúng y chang. Nhưng mà có nhiều khi mình không dám nói ra. Tại vì khi mà nói ra là ngã mạn. Cũng lâu lâu mà được gặp sư phụ sung sướng vô ngần. Vì không có cái gì mà sung sướng bằng được ngồi dưới chân vị minh sư tại thế mà nghe Ngài giảng kinh hay là nghe Ngài dạy dỗ đệ tử. Tất cả những buồn phiền lo âu tan biến đi để nhường lại cho tình yêu muôn vàn của Thượng Đế. Gặp được sư phụ là thể nghiệm cao quý nhất trong đời. Do đó tôi rất là sung sướng khi được gặp được sư phụ.
Thưa anh, Thanh Giang biết là năm 91 anh có đi thiền thất ở Tam Địa Môn, mà nghe nói là anh rất là enjoy cái buổi thiền đó. Anh có thể chia sẻ với lại quý thính giả trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay không ạ?
Năm 1992, đó là thiền thất Tam Địa Môn. Trước khi mà tôi được qua bên đó, tôi có viết một cái lá thư cho Ngài, và tôi nói viết cho sư phụ. Tôi nói với sư phụ rằng, không biết người ngoài giờ sao, nhưng mà một ngày ở bên Ngài thì bằng cả trăm năm mà ở nhà. Vậy sư phụ cho con được qua trăm ngày. Khi qua bên đạo lý mà tôi có ba cái điều mà đến bây giờ tôi không bao giờ quên được. Sư phụ nói rằng mình có mặt đâu mà mất. Điều đó là một cái sự lực lượng không thể tưởng tượng. Ngài dạy cho tôi mà tôi cảm thấy tôi nhận được. Bởi vì có nhiều khi mình có ngã chấp rất nhiều. Điều thứ hai là sư phụ nói rằng cái công việc mình làm đã có phần thưởng riêng của nó. Và điều thứ ba mà Ngài nói rằng nếu ai phê bình chúng ta thì cũng như là tay trái nó vẫy hoài. Tại sao tôi lại nói cái điều đó? Tại vì có một người hỏi rằng một đồng tu ở Đài Loan có họ lên, họ có vẻ uất ức về cái vụ những cái người mà bên Đài Loan đã đốt sách của sư phụ. Thì sư phụ có trả lời một câu làm tôi không thể nào quên được. Ngài nói rằng nếu hai bàn tay vỗ vào nhau thì nó kêu ra tiếng kêu. Còn nếu một cái tay mà nó vẫy hoài, còn tay kia không mở ra, không có vỗ vào, thì một thời gian nó mỏi, cũng mỏi rồi nó cũng bỏ xuống. một sự im lặng tuyệt diệu mà tôi thấy rằng đó là những điều mà chúng tôi cần phải học. Đây là những cái lời mà vi diệu ngài dạy mà có nhiều khi tôi không thể nào khuyên được, mà tôi cứ nghĩ đến tất cả những chúng sinh hay là bạn bè hay anh em, nếu có ai mà làm cái gì mình không đúng thì mình tha thứ, vì cái pháp môn Quán Âm không ngoài mục đích là tình thương tối thượng. Đây là một pháp môn tối thượng, quả thật là tôi không biết nói làm sao. Mặc dù là chỉ có âm thanh và ánh sáng, nhưng mà chấn động lực bên trong đã làm con người chúng ta chuyển dần từ một cái người có thể là đang ở trong cái sự phủ định cũng có thể thay đổi thành khẳng định. Pháp môn Quán Âm, chúng ta nghe âm thanh mỹ diệu bên trong và ánh sáng nội tại, phải cần có vị binh sư tại thế điểm đạo.
Có nghĩa là lúc đó là cái thời gian hạnh phúc nhất của anh, phải không anh Nhất Nguyên ạ?
Dạ, tôi cảm thấy như là không biết nói làm sao, tôi coi như là đó là niết bàn hay là thượng giới, nhưng mà lúc đó ở trong cái lòng sung sướng không thể tưởng tượng được, thoải mái lắm. Tôi cũng xin thưa với anh rằng tôi ngày xưa còn ở bên Việt Nam thì thấy những cái sự mà nghèo khó của người Việt Nam, hay là nhìn thấy họ cấy lúa, nhìn thấy họ khổ sở mà tôi nước mắt tuôn trào, thương cái người nghèo, ý đến cái sự nghèo khó của dân mình vì những cái sự đô hộ ngày xưa của những người Pháp hay là của những người Tàu. Thành thử ra tôi là một cái người, xin lỗi, là rất là kỳ thị. Nhưng sau 11 ngày ở Tam Diệu Môn, sư phụ đã rửa hết cho tôi. Khi trở về đến bên Mỹ thì tôi nhìn thấy một người Mỹ cũng như là một người anh em bà con. Tôi nhìn thấy một người Tàu cũng là một người anh em bà con. Cái lòng tôi nghĩ rằng cái kỳ thị đó không bao giờ gột rửa được, mà sư phụ đã gột rửa những cái sự phủ định của tôi. Mà tự nhiên tôi cảm thấy thương yêu tất cả những người chung quanh. Thì đây là muôn vàn cảm tạ ơn ngài, tôi không biết nói gì hơn.
Không riêng gì anh mà trong cái kỳ thiền thất đó thì Thanh Thủy cũng ở lại bên đó 15 ngày. Và đúng như anh nói là một thiên đàng tại thế. Và còn một điều Thanh Thủy muốn chia sẻ với quý tín giả là Thanh Thủy cũng là những người cuối cùng mà rời khỏi. Thanh Thủy cảm nhận được cái quang cảnh lúc bấy giờ đó, cái dòng sông cũng là một dòng sông đó, cũng là một cái không khí đó, cũng là một cái quang cảnh đó. Mà lúc đó đó tự nhiên nó đẹp đẽ hẳn lên, và ngay cả dòng sông đó, Thanh Thủy thấy nó cũng trong hơn và nó có vẻ là sạch sẽ hơn trước khi mà hơn 3.000 người tới đó để dự thiền thất, và chúng tôi đã ở lời đó là 15 ngày. Thưa anh, trong những năm tu hành anh có những kỷ niệm nào đặc biệt mà anh có thể chia sẻ với chúng tôi hay không?
Thưa chị, kỷ niệm thì tôi có rất nhiều. Nhưng có một kỷ niệm là cái thời gian năm 1993 ở tại Hawaii, lúc đó là cái thời gian thiền tứ, thì tôi có một cái bài thơ tôi muốn dâng lên sư phụ và cũng chia sẻ với quý vị. Bài thơ này là Ánh Đạo Vàng. Đêm nay trăng đẹp, sóng âm vang, gió mát trăng thanh, ánh nước hoàng, Phật tổ từ bi hào quang sáng, trải xuống trần gian ánh đạo vàng.
Giang cũng nhớ là trong năm đó rất là đặc biệt mà Thanh Giang đến giờ vẫn còn nhớ mãi, đó là ông thị trưởng Fasi ở Honolulu đã tổ chức một cái buổi lễ trao tặng tượng đồng cho sư phụ và đặt ở công viên để vinh danh ngài.
Phần Thanh Thủy thì Thanh Thủy nhớ rõ, đồng thời một buổi lễ được tổ chức rất là long trọng để trao bằng công dân Hoa Kỳ danh dự cho sư phụ và vinh danh ngày 25 tháng 10 năm 1993, thì lấy cái ngày này để làm ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cũng như Thanh Thủy nhớ, có rất nhiều đại diện chính quyền của nhiều quốc gia trên thế giới đến để tham dự buổi lễ vinh danh đó.
Dạ vâng, đúng vậy. Dạ thưa anh Nhất Nguyên, trước khi mình chia tay, anh có đôi lời gì muốn chia sẻ thêm với lại quý thính giả cũng như Thanh Giang và Thanh Thủy không ạ?
Theo tôi, pháp môn Quán Âm là một pháp môn tối thượng là một bảo tháp cho những ai có cơ duyên và thành tâm cầu đạo, hóa hầu tìm được con đường giải thoát. Hơn nữa, đây là một cơ hội mà chúng ta đang sống trong thời gian có một vị minh sư tại thế, điểm đạo. Kính chào quý vị khán giả của quý đài.
Cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của anh Nhất Nguyên hôm nay. Thanh Giang và Thanh Thủy không có lời gì hơn là chúc cho anh luôn luôn được tu hành tinh tấn trong niềm thương yêu của Thượng Đế. Tiết mục Trên Đường Tu Học xin tạm ngưng nơi đây. Thanh Thủy và Thanh Giang xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả và xin hẹn vào lần tới.